Phụ lục Đại sư Tĩnh Am. Âm Hán Việt. Liên xã Thập Nhất Tổ. Thanh Phạm Thiên, Tĩnh Am Pháp Sư. Sư Húy Thật Hiền, tự Tư Tề, hiệu Tĩnh Am, thường thuộc thời thị tử, thế Nho Nghiệp, ấu xuất gia, nghiêm tập tỳ ni, tâm nhập giảng viên, minh tánh tướng chi học, tham niệm Phật giả thị thùy thoại, tứ duyệt nguyệt, hốt nhiên khai ngộ viết, ngã mộng giác hỷ, tự thị cơ phong tấn lợi, tài biện tung hoành, trú lãm tạng kinh, giảng trì Phật hiệu, nhiên chỉ ư A Dục Dương Sơn, Phật tiền phát tứ thập bát đại nguyện, cảm xá lợi phóng quang. Tác khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn, khích lệ tứ chúng tụng giả đa di thế hạ, ư ung chánh thập nhị niên tứ nguyệt thập tứ nhật, diện tây tịch nhiên tống giả quần chí, hốt khai một viết, ngô khứ tức lai, sanh tử sự đại, các tự tịnh tâm, niệm Phật khả hỷ, hợp chưởng liên xưng Phật danh nhi thệ. Tán viết, bi tâm quảng đại, Bồ Đề Tâm Văn, tứ thập bát nguyện, nguyện lực hoàng thâm, hành giải chân thật, thụy ứng siêu luân, liên tông nhất mạch, lại dĩ thường tồn. Hoặc thuyết kệ viết, kiến hiền tư tề tinh tiến tu, nghiệp nho độc thư thắng đại khưu, tùng Phật chuyên nghiên tỳ ni pháp, tham thiền triệt ngộ thùy tự do, đại tai Bồ Đề khích lệ phát, chỉ hỷ thệ nguyện thiên địa du, xá lợi phóng quang chiếu thiên cổ, tôn giả ân trạch dạng kiếp lưu. Dịch: Đại sư Thật Hiền tự Tư Tề, hiệu Tĩnh Am, người đời Thanh, con nhà họ Thời ở Thường Thục, xuất gia từ thuở bé. Sau khi xuất gia, ngài nghiêm trì giới luật, giảng kinh thuyết pháp và nghiên cứu pháp môn tánh tướng. 4 tháng tham cứu câu niệm Phật là ai, ngài hoắc nhiên khai ngộ nói: tôi đã tỉnh giấc mơ. Từ đó cơ phong thiền của ngài thật lanh lẹ sắc bén, biện Phật hiệu. Ngài đốt ngón tay ở tháp A Dục Dương, rồi trước Phật phát 48 lời đại nguyện. Lúc ấy cảm ứng xá lời Phật phóng hào quang rực rỡ. Ngài làm bài khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn, khích lệ tứ chúng. Nhiều người đã rơi lệ khi đọc bài văn này. Ngày 14 tháng 4, niên hiệu Ung Chánh thứ 12, đại sư ngồi hướng về Tây mà viên tịch. Hàng đạo tục các nơi nghe tin tụ hội về đưa tiễn rất đông. Đại sư bỗng mở mắt nói: tôi đi không bao lâu sẽ trở lại, sanh tử là việc lớn, mỗi người nên tự thanh tịnh tâm ý, niệm Phật thì có thể giải quyết được việc sanh tử. Dặn dò xong, ngài chắp tay niệm Phật mà thị tịch. Kệ tán rằng: tâm từ rộng lớn, soạn văn Bồ Đề, 48 đại nguyện, nguyện lực rộng sâu, hành nguyện chân thật, cảm ứng khó lường, liên tông mạng mạch, nhờ ngài trường tồn. Hoặc nói kệ rằng: kiến hiền tư tề tinh tấn tu hành, nghiệp nho đọc sách như núi đồi, học Phật tu hành nghiêm trì giới luật, tham thiền triệt ngộ ai tự do, lớn thầy khuyến phát tâm Bồ Đề, cao thay lời thệ nguyện như đất trời, xá lợi phóng quang chiếu soi thiên cổ, ân huệ tôn giả lưu danh ngàn đời, giảng: Pháp sư Tĩnh Am ở chùa Phạm Thiên đời Thanh là vị tổ thứ 11 của Tông Liên xã. Vì ngài học vấn uyên thâm, tu hành trang nghiêm, đạo đức cao cả, trí huệ rộng lớn, cho nên đương thời cảm hóa được rất nhiều người. Sư Húy. Húy là húy danh, không phải để gọi cho người chết. Cho nên không phải sau khi qua đời vị pháp sư này mới được gọi là thật hiền, mà khi còn sanh tiền ngài cũng được gọi là thật hiền. Húy có thể gọi là kỳ húy. Thế nào gọi là kỳ húy? Chính là tử bất ngôn phụ giết húy, tức con cái không gọi thẳng tên cha mà gọi là húy. Ở đây cũng vì tôn trọng người xưa, tôn trọng vị tổ sư này, nên người ta không gọi thẳng tên ngài mà thêm vào chữ húy. Ngài húy thật hiền. Ngài thực sự là một người hiền đức. Tự tư tề. Tư tề tức là kiến hiền tư tề. Thấy người hiền có đức hạnh thanh cao, muốn cố gắng làm cho bằng người. Bản thân ngài là thật hiền, cho nên phải tư tề. Tề cái gì? Tề thánh hiền đời xưa, muốn giống như thánh hiền đời trước vậy. Vì thế hiệu Tĩnh Am. Tĩnh là tỉnh ngộ. Tĩnh Am là căn cứ vào câu kiến hiền tư tề yên trong sách Luận Ngữ, tức muốn giống như các vị hiền đức. Còn kiến bất hiền nhi nội tự tỉnh giả là nhìn thấy người không hiền thì nên hồi quang phản chiếu, phản tỉnh lại mình. Phản tỉnh cái gì? Phản tỉnh coi ta có hiền hay không? Ta có phải xấu xa như thế chăng? Nếu phải thì nên sửa đổi, nếu không thì cần phải tiếp tục cố gắng hơn lên. Hữu tác cải, vô gia cảnh. Nếu có lỗi thì lập tức sửa đổi, còn không thì tự khuyến khích cảnh xuất mình, chớ nên phạm những lỗi lầm như thế. Cho nên hiệu của ngài là Tĩnh Am. Thường thuộc thời thị tử. Ngài là người huyện Thường thuộc Giang Nam, họ Thời. Thời này là thời gian, cho nên đến lúc ra đời thì ngài sanh ra đời. Thế nho nghiệp. Gia đình ngài theo truyền thống nho giáo, học tập Khổng Tử, tôn trọng thánh nhân đã nhiều đời. Ấu xuất gia. Ngài xuất gia từ tuổi bé. Nghiêm tập tỳ ni. Nghiêm là nghiêm cẩn học tập pháp tỳ ni. Tỳ ni, Vinaya, là tất cả quy tắc, tất cả giới luật, tức là học 3.000 oai nghi, 8 vàng tế hạnh của người xuất gia, và tất cả pháp cần làm như thế nào. Ngài đều phải biết. Ngài học tập rất tinh tấn, không chút dễ vui lơi là. Không giống như chúng ta là những người trong đời mạt pháp. Nhất nhật bộc chi, thập nhật hàng chi. Một ngày phơi nắng, 10 ngày để lạnh. Không kiên trì, cố gắng mà chỉ hăng hái trong chốc lát. Hôm nay nghiên cứu học tập, ngày mai lại nghỉ ngơi. Hôm sau không để ý tới, qua 10 ngày nửa tháng lại hứng thú mới đến học tiếp. Ngài không phải như thế, mà luôn chuyên tâm vào một chỗ. Ngày đêm đều siêng năng nghiên cứu học tập pháp tỳ ni. Tâm nhập giảng viên. Sau đó không lâu, ngài học tập giảng kinh thuyết pháp, cho nên minh tánh tướng chi học. Tánh tướng là hai môn, không và hữu. Ngài nghiên cứu không, nghiên cứu hữu, duy thức pháp tướng. Những ý nghĩa này ngài hiểu rõ hết. Tham niệm Phật giả thị thùy thoại. Ngài nhất tâm chuyên chú niệm niệm không quên, đi đứng nằm ngồi đều tham ngộ câu thoại đầu. Niệm Phật là ai? Đi là ai đi? Đứng là ai đứng? Ngồi là ai ngồi? Nằm là ai nằm? Đi đứng nằm ngồi mọi lúc mọi nơi, ngài đều chăm chăm vào chữ ai này. Tứ duyệt nguyệt, hốt nhiên khai ngộ viết. Như thế trải qua 4 tháng thì ngài bỗng hoát nhiên khai ngộ. Vì tham câu niệm Phật là ai đến chỗ tột cùng, nên ngài đã hiểu rõ sáng suốt về vạn sự ở thế gian và hiểu rõ ràng tất cả đạo lý ở đời. Nhất thông nhất thiết thông, là khi hiểu rõ một thứ thì thông suốt hết mọi thứ. Sau khi khai ngộ, Ngài nói cái chi? Ngã mộng giác hỷ. Ta đã tỉnh giấc mộng lớn của kiếp con người. Chúng ta hiện nay mỗi người đều đang nằm mơ, đều đang ở trong giấc mộng lớn của nhân sanh. Có người bảo rằng bạn đang nằm mơ đó, thì ta sẽ không tin và nói: tôi làm sao mà đang nằm mơ cho được? Giống như có người đang ngủ nằm mơ, trong giấc mơ có người bảo anh ta rằng bạn đang nằm mộng đó, anh ta sẽ không tin. Đến khi tỉnh giấc mộng, anh ta mới biết là mình đang nằm mơ. Kiếp người chúng ta cũng giống như vậy, hồ đồ hỗn độn, đánh đông đánh tây, chơi nam vui bắc, đi đông đi tây, ngày lại ngày qua mà không biết là đang làm gì. Nếu nói bạn đang ở đây làm gì, bạn đang mơ à, người ấy sẽ không tin và nói: ăn cơm thì không đói, mặc y phục thì không lạnh, ngủ thì sẽ không mệt, đây mới chính là thật, ông mới là người nằm mộng chứ ai. Đến khi mở mắt khai ngộ mới thật hiểu rõ kiếp nhân sanh vốn là như thế. Đó gọi là mộng tỉnh rồi. Lúc này mới biết đời người và mộng thì giống nhau. Tự thị cơ phong tấn lợi. Từ đó về sau, Ngài cùng với ai đấu cơ phong, tức là đã thiện cơ, nói những lời mà người thường không hiểu. Cơ phong của Ngài rất nhanh, rất sắc, không ai nói hơn Ngài. Tài biện tung hoành. Tung hoành là vô địch thiên hạ, không ai biện bác hơn Ngài, tức là Ngài có tài biện tung hoành. Vì thế, mọi người đều biết là Ngài đã khai ngộ. Sau khi được biện tài tung hoành, Ngài bèn viết sách. Ban ngày thì trú lãng tạng kinh. Vì Ngài muốn viết sách nên ban ngày đọc kinh điển, ban đêm thì giảng trì Phật hiệu, tức trì niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài rất tinh tấn, không biến lười, một giờ một phút cũng không giải đãi hoặc nói chuyện ngẫu. Nhiên chỉ ư A Dục Dương Sơn. Ngài ở núi A Dục Dương đốt ngón tay, lại ở Phật tiền phát tứ thập bát đại nguyện. Trước điện Phật, Ngài phát 48 lời đại nguyện, cho nên cảm xá lợi phóng quang. Núi A Dục Dương có xá lợi của Phật, lời phát nguyện của Ngài đã cảm ứng đến xá lợi Phật phóng hào quang. Tác khuyến phát bồ đề tâm văn, khích lệ tứ chúng. Ngài lại làm bài văn khuyến phát bồ đề tâm, khuyến khích tứ chúng, tụng giả đa di thế hạ. Nhiều người đã rơi lệ khi đọc bài văn khuyến phát bồ đề tâm này. Ư ung chánh, thập nhị niên tứ nguyệt, thập tứ nhật, diện tây tịch nhiên. Ngày 14 tháng 4 năm ung chánh thứ 12, Ngài hướng về phương Tây mà viên tịch. Tống giả quần chí, có rất nhiều người đến đưa tiễn Ngài. Đến lúc đó, Hốt Khai Một viết: Ngô khứ tức lai, sanh tử sự đại, các tự tịnh tâm, niệm Phật khả hỷ. Ngài lại mở mắt ra nói: tôi nay ra đi, rất nhanh sẽ trở về. Vấn đề sanh tử là việc khẩn thiết, các vị chớ có xem thường. Mỗi người đều phải tự thanh tịnh tâm ý và xưng niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, cùng tu pháp môn tịnh độ mới được. Hợp chưởng liên xưng Phật danh như thị. Nói xong, Ngài chắp tay rồi viên tịch. Trong lúc xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, có thể nói Ngài là vị biết trước giờ chết, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như nhập thiền định mà viên tịch. Tán viết: bi tâm quảng đại, bồ đề tâm văn. Vì Ngài rất từ bi quảng đại với chúng sanh, cho nên mới viết bài văn khuyến phát bồ đề tâm. Với lời lẽ rất thấu triệt, cùng trí huệ thật cao siêu, nên bài văn này vô cùng quan trọng trong Phật giáo. Thế nào là chánh tà, thế nào là chân ngụy, là lớn nhỏ, là thiên duyên, Ngài đều trình bày rất rõ ràng. Tứ thập bát nguyện, nguyện lực hoàng thâm. Ngài phát 48 lời đại nguyện, nguyện lực vô cùng rộng lớn, vô cùng thâm sâu. Hành giải chân thật thùy ứng siêu luân. Từ sự tu hành, Ngài đã thực sự khai mở trí huệ và càng có biện tài, không chút hư ngụy. Ngài cũng cảm ứng được nhiều điềm lành bất khả tư nghị. Kỳ tài xuất chúng, siêu quần tuyệt luân. Liên tông nhất mạch, lại dĩ thường tồn. Liên tông nhất mạch tức là mạng mạch của tông Tịnh Độ, nương vào Ngài thực hiện mà kế tục nối tiếp không ngừng. Hoặc Thuyết Kệ viết: kiến hiền tư tề tinh tiến tu. Kiến hiền tức là chúng ta nhìn thấy pháp sư thực hiện thì nên noi theo gương tu hành tinh tấn của Ngài. Nghiệp nho đầu thư thắng đại khưu. Khưu là núi nhỏ, không phải núi lớn. Vị pháp sư thực hiện vốn là người học theo nhà nho, và sách mà Ngài đọc qua thì nhiều như núi nhỏ, không phải như núi lớn. Tùng Phật chuyên nghiên tỳ ni pháp. Ngài xuất gia học Phật tu hành, trước bắt đầu học tỳ ni nhật dụng, những pháp tắc cùng các quy chế và giới luật. Tham thiền triệt ngộ thùy tự do. Ngài tham thiền, tham ngẫm câu niệm Phật là ai. Nếu hiểu rõ được đạo lý này thì hiểu rõ ra ai được tự do. Đại tai bồ đề khích lệ phát. Bài khuyến phát bồ đề tâm văn vĩ đại này có giá trị vô cùng, có thể nói là cột trụ thực hùng vĩ, khích lệ tứ chúng Phật giáo đồ phát đại bồ đề tâm. Chỉ hỷ thệ nguyện thiên địa du. Chỉ hỷ tức là nguyện lực của Ngài đã đến cực điểm, không có nguyện lực nào lớn hơn nguyện lực của Ngài. Ngài phát 48 lời nguyện lớn, và những nguyện lực này thì trơn cửu bất hữu như trời đất vậy. Xá lợi phóng quang chiếu thiên cổ. Lời phát nguyện của Ngài đã cảm ứng được xá lợi Phật phóng hào quang soi chiếu thiên cổ, ân trạch dạng kiếp lưu. Ân huệ cùng các ưu điểm của vị tôn giả này sẽ tồn tại mãi muôn vàn kiếp, không bao giờ phai mờ trong chúng ta, những người đệ tử của Phật. Trích từ Tái Tăng Định Phật Tổ Đạo Ảnh, Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng Thuật, ngày 17 tháng 10 năm 1985. Tuyên Hóa họ Bạch, tên thật là An Từ, tự Độ Luân. Ngài quê ở huyện Song Thành, tỉnh Tùng Giang thuộc Đông Bắc Trung Hoa, tức là Mãn Châu. Phụ thân Ngài tên Phú Hải, chuyên làm nghề nông. Mẹ họ Hồ, sinh được tất cả 8 người con, 5 trai 3 gái, và Ngài là út. Hồ Thái Phu Nhân thọ chay trường, niệm Phật chẳng hề gián đoạn. Một đêm nọ, phu nhân nằm mộng thấy Đức Phật A-di-đà hiện thân, phóng đại quang minh, chiếu triệt thế giới, chấn động thiên địa. Giật mình tỉnh giấc, phu nhân ngửi thấy mùi hương kỳ diệu khắp phòng, rồi sau đó hạ sanh ra Ngài. Vừa ra đời, Ngài liên thanh khóc suốt 3 ngày đêm không dứt. chính là vì đau xót cho nỗi khổ của thế giới ta bà này vậy. Ngài cư ngụ tại một thôn quê nhỏ bé, thưa thớt nhà cửa. Thế nên đến năm 11 tuổi, Ngài chưa hề thấy qua người chết. Một hôm, Ngài thấy một em bé miệng ngậm, mắt nhắm, nằm bó trong đám rơm bên lề. Ngài gọi mà đứa bé chẳng đáp, giờ thì chẳng có hơi thở. Ngài lấy làm khó hiểu vô cùng nên hỏi nhóm bạn. Có kẻ hiểu biết liền nói, đứa bé đã chết rồi. Sau ngày vô cùng ngạc nhiên, không hiểu thế nào là chết. Về nhà, Ngài liền hỏi mẹ, bà dạy, phàm là người, ai cũng phải chết. Có kẻ chết già, có kẻ chết vì bệnh, cũng có kẻ chết vì tai nạn. Bất luận là giàu sang hay nghèo khó, bất luận là sĩ nông công thương hay quan lại, ai ai rốt cuộc rồi cũng phải chết. Ngài lại hỏi, nếu thật như vậy, có cách gì thoát được chết không? Bây giờ trong nhà có vị khách là người tu hành. Vị này đỡ lời đáp rằng, chỉ có cách tu đạo, minh ngộ tự tâm, triệt kiến bổn tánh thì mới liễu đoạn sanh tử, siêu thoát luân hồi, thành chánh giác, chứng vô sanh. Tuy lúc đó Ngài còn nhỏ tuổi, song đối với lời vị khách nói, Ngài tỉnh ngộ sâu xa. Do đó Ngài quyết chí xuất gia tu đạo. Khi Ngài bàn chuyện xuất gia với mẹ, bà dạy, xuất gia là chuyện rất tốt, nhưng cũng không phải là chuyện dễ làm. Cần có thiện căn, có đại nguyện lực và cần phải phát đại bồ đề tâm thì mới có thể thành tựu vô thượng đạo. Này con đã phát tâm, ta hết sức đồng ý, cũng thật là phù hợp với giấc mộng xưa kia vậy. Nhưng nay ta đã già, ngày tháng chẳng còn bao lâu, các anh chị con đều đã tự lập, con nên ở lại để phụng dưỡng cha mẹ. Khi ta mất rồi, con xuất gia tu hành, lúc đó cũng chẳng muộn. Ngài vâng lời cha mẹ, rồi sau đó hàng ngày thường theo mẹ lạy Phật. Lạy Phật xong, Ngài lạy cha mẹ. Ngày qua ngày, đông tàn xuân đến, Ngài cung kính phụng dưỡng song thân như đối với Phật vậy. Chẳng bao lâu tiếng đồn về sự hiếu thảo của Ngài vang khắp bốn phương. Khi đó mọi người đều gọi Ngài là Bạch Hiếu Tử, tức người con chí hiếu họ Bạch. Năm Ngài 19 tuổi thì mẹ Ngài qua đời. Bấy giờ Ngài từ giả họ Hàng lên chùa bái Hòa Thượng Thường Trí làm thầy và quy y, chính thức xuất gia thọ giới. Sau đó Ngài về lại nơi mộ phần thân mẫu để thụ hiếu trong 3 năm. Suốt thời gian ấy, Ngài sống trong một túp lều tranh nhỏ, ngày ngày tọa thiền, đọc tụng kinh điển Đại Thừa và niệm Phật A-di-đà. Rất nhiều lần Ngài ngồi thiền rồi nhập định, liên tiếp trong nhiều tuần lễ chẳng rời thiền sàng. Một đêm nọ, dân trong thôn gần đó hốt hoảng thấy túp lều tranh của Ngài hừng hực lửa đỏ. Ánh lửa hồng phừng thẳng lên giữa không trung và túp lều tranh thì sáng rực như ban ngày. Nhiều người chạy đến mộ hô hoáng, nhà hiếu tử bị cháy rồi. Cả trăm người trong làng hè nhau xách gáo đem xô tới để chữa cháy. Song khi tới nơi, họ chỉ thấy túp lều tranh bình lặng, lửa chẳng cháy, và Ngài thì vẫn an nhiên tĩnh mặc trong thiền định. Có lần Ngài đang tọa thiền thì chợt có vị khách đến viếng. Vị khách ấy ngạc nhiên thay, chính là Lục Tổ Huệ Năng. Đức Tổ Sư dạy Ngài rằng trong tương lai Ngài sẽ tới Mỹ Quốc để độ sinh, rằng ở Tây Phương Ngài sẽ gặp nhiều kẻ hữu duyên có thể hoằng dương Phật Pháp, và Ngài sẽ độ vô lượng vô biên chúng sanh. Mãi đến lúc Đức Tổ Sư từ biệt quay đi rồi, Ngài mới choàng tỉnh, nhớ lại rằng Ngài Huệ Năng vốn là người đời Đường khoảng 1200 năm về trước. Sau đệ nhị thế chiến, Ngài dân du khắp nơi. Cuối cùng, trải qua hơn 3000 dặm, Ngài tới chùa Nam Hoa, bái kiến vị đại thiện tri thức của thời bấy giờ là Lão Hòa Thượng Hư Dân. Lão Hòa Thượng lúc ấy đã 109 tuổi. Vừa nhìn thấy Ngài, Lão Hòa Thượng liền nhận ra ngay sự chứng ngộ của Ngài. Khi đó, Lão Hòa Thượng nói: "Như thị, như thị." Và Ngài cũng đáp lại: "Như thị, như thị." Bấy giờ Lão Hòa Thượng Hư Dân ấn chứng sở đắc của Ngài, và Ngài chính thức trở thành vị tổ thứ 9 của dòng Pháp Quy Ngưỡng. Sau đó, Lão Hòa Thượng dạy Ngài ở lại chùa đảm nhận chức viện trưởng viện giới luật của chùa Nam Hoa. Năm 1950, Ngài từ giả chùa lên đường sang Hương Cảng. Ở đây, Ngài sống tại một sơn động biệt lập, chẳng lai vãng gì đến bụi trần tục lụy. Chẳng bao lâu, có vô số tăng lữ từ Trung Hoa, Đại Lục qua Hương Cảng tị nạn, và họ cần sự giúp đỡ của Ngài. Cuối cùng, ứng với nhân duyên, Ngài rời sơn động lập ra giảng đường và hai ngôi chùa, cùng trợ giúp xây dựng nhiều đạo tràng khác. Trong suốt 12 năm ở Hương Cảng, Ngài là tấm gương sáng, tinh tấn tu hành khổ hạnh, quên mình vì Phật Pháp. Ngài đã ảnh hưởng vô số thiền nam tín nữ, khiến họ phát tâm Bồ Đề, quy y Tam Bảo, ủng hộ Phật Pháp. Năm 1962, Ngài đến San Francisco, Mỹ Quốc. Tại đây, nơi một nhà kho nhỏ, Ngài kiên trì tu hành trong im lặng, chờ đợi cho cơ duyên Hoằng Dương Đạo Pháp chín mùi. Lúc ấy, Ngài tự gọi mình là Mộ Trung Tăng, tức nhà sư trong phần mộ, hay là Hoạt Tử Nhân, tức người đã chết nhưng còn sống. Những Phật tử hiểu biết sự tu hành chân chính của Ngài đều rất cảm động và cung kính ủng hộ, cúng dường Ngài. Năm 1968, Ngài biết cơ duyên đã đến. Ngài nói: "Một đóa hoa sẽ nở ra 5 cánh, 96 ngày." Khi pháp hội kết thúc, quả nhiên có 5 người Mỹ đầu tiên xin xuất gia với Ngài. Từ đó, Ngài tiếp tục chủ trì nhiều pháp hội cùng giảng giải các bộ kinh như Tâm Kinh, Kinh Địa Tạng, Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Bảo Đàn, vân vân. Năm 1971, Ngài giảng bộ kinh tối cao của Đại Thừa, đó là Kinh Hoa Nghiêm. Song song với việc giảng kinh thuyết pháp, Ngài còn làm vô số công đức độ sinh khác. Năm 1976, Ngài thành lập Vạn Phật Thánh Thành là nền tảng căn cứ địa để hoằng dương Phật Pháp ở Mỹ Quốc. Tại Vạn Phật Thánh Thành, Ngài xây dựng chế độ tùng lâm, đào tạo tăng ni học chúng, tạo nhân duyên cụ thắng cho sự chân chính tu hành.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.